thiên thỉnh đại chúng đọc 21 báo thù
Phật pháp từ bi phổ độ cố gắng thực hiện quán thân bình đẳng
rằng cái việc Phật pháp cố gắng thực hiện quán thân bình đẳng. Nhưng mà cái quán thân bình đẳng của nhà Phật không phải là chỉ là một cái lý tưởng mơ hồ, mà đây là muốn đi đến cái sự thật, cái lẽ phải, cái sự thật vốn xưa nay là bình đẳng. Bởi vì tánh Phật, tánh A-di-đà, Đức Phật đã tu, đã chứng, đã thực hiện, đã thấy cái sự thật bình đẳng này. Cho nên bây giờ cố gắng đưa loài người về cái sự giác tỉnh, để trở về sự thật. Từ còn cái bất bình đẳng đây là do ngu si cứ theo sống theo cái nghiệp báo, cho nên nhận cái thân bằng cơm gạo này cho là thân thể của mình, cái thân báo chướng của mình, cũng như cái thân báo chướng của chúng sanh, thì cứ nhận, cứ lấy cái báo chướng cho là thật, cho là thân thể của mình. Thế rồi sống theo cái báo chướng đó mà thành phân chia, có kẻ mạnh, kẻ yếu. Như con voi ấy, thì sợ hãi nó, còn đối với con gà, con cá thì bắt nạt nó, bởi vì thấy nó yếu thế hơn mình. Đấy là chỉ trông thấy cái báo chướng, sống ở trong cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng mà thôi, chứ không sống theo lẽ phải và sự thật. Thế còn bởi vì chư Phật Bồ Tát các ngài đã đích thân chứng quả, chứng nghiệm, thấy rõ ràng cái tánh thể của tất cả chúng sanh đồng một thể, chỉ vì họ mê, họ không chưa tỉnh được ra. Mà thứ nhất là chỉ vì họ tạo nghiệp, cho nên họ cứ cam chịu cái số phận, những cái nghiệp báo, mà không biết là mình có khả năng giải thoát, có khả năng ra khỏi, mà không biết là chính tâm mình là tạo hóa. Thế cho nên vì họ mê, thế cho nên đạo Phật cố gắng. Cái cố gắng đây là giác tỉnh cho muôn loài, tỉnh được ra để nhận lấy cái sự thật mà trở về sống với cái thật, sự thật.
Vì thế việc để ngăn cấm chủ trương báo oán của thế gian,
nào gọi là chủ trương báo oán của thế gian, đặt con giải nghĩa hai chữ thế gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Như cái thân của con làm sao gọi là một thế gian? Là thế bởi vì có lúc trẻ, rồi lại có già, rồi ngày mai có tan vỡ, có già, có chết, thế có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế là thế, đọa ở trong một cái thời, có thời gian là thế. Thế rồi có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, cái thân mình có một cái khoảng không gian. Thế là có thời gian và không gian, cho nên gọi là đọa về cái thế gian. Đã gọi là thế gian thì nó có ba đời, cho nên nó biến đổi, cho nên gọi là vô thường. Thế bởi vì người thế gian mê muội, cứ lo cái thân bằng đất mà cứ nhận là thân thể của mình. Thế cho nên yêu quý cái thân của mình, đối lập lại với những các cái thân khác. Vì vậy, vì si, ngu si như vậy, cho nên mới có cái chuyện yêu và ghét, oán và ân. Hễ có ai có lợi cho mình thì gọi là ân, còn ai mà có động chạm đến quyền lợi của mình thì thành oán. Mà cái cái ân cái oán này tức là từ cái là tham và sân, chung quy từ cái gốc ngu si nhận cái thân thế gian này là mình. Đấy, cảnh vật cái gì cũng là thế gian cả, bởi vì như cái bàn này, nó cũng có lúc mới rồi có lúc nó hiện tại bây giờ, rồi mai đây nó cũ đi, rồi nó lại long dục, nó tan đi, hỏng đi. Cho nên cái bàn cũng là một vô tình thế gian, còn chúng mình với con chó con mèo là hữu tình thế gian. Thế rồi khư khư nhận cái thân báo chướng này là mình, để cái tâm yêu ghét mừng giận này gọi là phiền não chướng, rồi tạo những các nghiệp sát đạo dâm vọng thì gọi là nghiệp chướng. Đấy, cứ khư khư ôm lấy cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, nhận là thân tâm cảnh của mình. Em mới có cái chủ trương báo oán, oán thù những kẻ nào động đến quyền lợi của mình, thì thành sinh ra cái thói oán thù. Thế mà rồi cứ tự cho cái chỗ thấy của mình cứ chấp cho là thật là phải, nhận cái báo chướng là thân của mình, thế cứ thế cho là mình phải. Thế do cái kiến chấp như vậy mà không tha thứ cho nhau, xoay sở nhau, sinh hết đời này sang kiếp khác, đem cái tâm oán hại. Thế đấy là thế chuyện của thế gian, bởi vì cái tầm chi kiến họ đang thấy cái chỗ sai lầm, họ cứ sống ở trong cái quả báo, cái nghiệp báo, thế để chịu cái phiền não nó nung nấu tạo những các cái nghiệp chướng, nhận những cái báo là mình. Thế bây giờ đây đạo Phật triệt để ngăn cấm vì sao triệt để nghĩa là gì? Ngăn cấm cho tuyệt học đi, bởi vì đây là cái lầm, đây là cái mê, cho nên cần phải giác tỉnh, rốt ráo cho họ tỉnh ra đến nơi đến chốn, cho họ đoạn tuyệt, đừng nhận những cái tham sân là tâm tánh của mình nữa, mà biết cái là phiền não chướng. Đừng để nó kích thích làm những cái ác gây nghiệp chướng, để sau này những cái quả báo nó lại làm chướng nạn kiếp này sang kiếp khác, khó tỉnh được ra. Thế như con chó với con mèo, bây giờ chúng ta làm thế nào mà nói với nó để nó hiểu được? Cho nên khó cái gọi là cái chướng, cái báo chướng. Tiếp.
Đức Phật dạy đại chúng bên trong trung mãn nhẫn thành, đối gọi từ bi hỷ xả
là đầy, mà lại còn mãn, mãn là tràn đầy. Hai cái chữ tức là toàn thân con từ trong ruột ra đến bên ngoài thì tràn đầy cái nhẫn hạnh. Thế là thế nào? Thế nào là hạnh nhẫn nhục của nhà Phật ấy? Nó phải có cái tuệ bát nhã ở trong. Thế nào? Đây con đang nói về hạnh nhẫn. Nhẫn thì phần nhiều là phải nhẫn với những cái người, người ta có khả năng hơn mình, người ta mới bắt nạt được mình, thì mình mới phải nhẫn. Chứ con chó con mèo thì thật ra nó cũng không có làm gì mình. Đó. Chứ mà cái ví dụ những người trên mình hay con voi đấy, những cái loài nó mạnh hơn mình nó mới bắt nạt được mình. Thì con đang nói cái ví dụ con bị la để thế nào là nhẫn. Ở đây trong Bồ Tát giới nói người ta đến người ta cưa chân mình đi. Mà nếu Bồ Tát động niệm thì đó là Bồ Tát đã thoái lui rồi. Đấy. Trong giới Bồ Tát lại như vậy. Thế họ cưa cái chân của mình đi mà mình động niệm thôi, chứ khoan nói đến sân giận. thì đó là Bồ Tát đã thoái lui rồi. Tại sao thế? Vì Bồ Tát phải sáng suốt. Bồ Tát, chữ Bồ là Bồ Đề, Bồ Đề là phải giác tỉnh. Thế mà Bồ Tát không giác tỉnh thì tức là Bồ Tát thoái lui rồi. Cho nên đã gọi là Bồ Tát, cái chữ Bồ là Bồ Đề. Tát là tát đọa, tát đọa là hữu tình, Bồ là Bồ Đề. Một hữu tình đã giác tỉnh, mà bây giờ mình quên mất, thì ngay cái lúc mình quên đấy, đó là mình thoái lui. Cho nên hễ nó đến nó cưa chân mình đi mà Bồ Tát động niệm thôi thì đó là Bồ Tát đã mất cái chữ Bồ Đề rồi. Thế thì đâu có còn gọi là Bồ Tát nữa. Cho nên khi nhẫn ấy, như con nói ấy, con bị la, con nhẫn. Nhưng mà cái nhẫn ấy, mà không có cái tuệ bát nhã, tại mình vuốt ngực, thôi ta nhẫn đi, thôi ta nhẫn đi, thì ta nuốt hận để nhẫn. Thì cái loại nhẫn ấy lúc bây giờ cô nhẫn được, chứ ba hôm sau nó bùng lên, nó bật ra, không nhẫn được. Cho nên nhẫn phải có tuệ bát nhã, phải luôn thường nhận giác tỉnh, biết cái thân này bằng đất, nó là cơm là gạo, nó không phải mình. Chính là mình đang ngu si mà mình đang ôm lấy nó đó, tự vơ lấy đất, hàng ngày cứ lo đi ăn cơm uống nước, thở không khí, tự bào chế ra máu, rồi thiết tha nhận là da là thịt là xương, nhận là thân thể của tôi, là thể chất của tôi. Rõ ràng tay mình vơ gạo vơ cơm cho vào miệng, rõ ràng mình vay cơm vay gạo vay nước mà bây giờ mình lại nhận nó là thể chất của mình, cứ tự đánh lừa mình như thế suốt từ lúc ở bụng mẹ ra cho tới ngày vào quan tài. Chưa mấy người đã chịu tỉnh, ngay đến chúng mình học bây giờ đây. Thế cho nên Phật phải bắt chúng mình thực tập bằng những cái hạnh nhẫn như thế, nhẫn để tỉnh ra. Thế cho nên nếu có trí tuệ tỉnh ra như thế thì cái nhẫn ấy nó mới sung mãn được, và nó mới bền, nó mới thật là nhẫn. Còn như bây giờ chỉ nói bậc ta nhẫn mà không có cái sự giác tỉnh thì cái nhẫn đấy chắc chắn không được lâu, mà rồi ngày mai một khi nó bùng lên ấy thì cái lửa sân nó lại càng mạnh. Những cái ấm ức, những cái hận hờn mình bị dồn ép vào trong tạng thức, chẳng những nó gây bệnh cho cơ thể mà nó lại tăng thêm sức mạnh. Đến ngày mai nó sẽ bùng lên và mình không có khả năng mà giữ gìn được nữa đâu. Cho nên cái nhẫn nó phải có cái tuệ bát nhã ở trong, biết cái sự thật. Cho nên không phải nhẫn, chẳng có cái nhục nào mà mình phải nhẫn, bởi vì nhục là cái không có. Những cái âm thanh, những cái sắc tướng là cái hư vọng. Ngay đến thân mình cũng không thật, thân cái người kia cũng bằng cơm bằng gạo, rồi ngày mai đây người ta cũng long dụng mùn tàn thành đất. Những âm thanh là những cái rung động của không khí, vậy thì việc gì mà bận lòng. Tỉnh được ra thì buông xả, như thế không phải nhẫn mà mới thật là nhẫn. Không có cái nhục nào cả mà phải nhẫn. Vì thế cho nên đâu có phải có cái công lao nhẫn. Thế nhưng mà cái nhẫn này, cái sự im lặng này, nó lại bền mà lâu, bởi vì nó phát xuất từ cái chỗ giác tỉnh, hiểu được cái sự thật.